Tấm chăn tinh khiết. Thiên nhiên luôn nói hộ ta bao tâm tình thầm kín, dù là ở không gian nào, thời đại nào cũng vậy. Và đến một hôm nào đó, ta chợt hiểu ra những thông điệp không lời ấy. Robert Frost. Dường như khi đã trở thành người lớn, thì không mấy ai thích tuyết. Họ ghét tuyết bởi nó là nguyên nhân gây ra ách tắc giao thông, khiến mọi người phải nhọc công quét dọn đường xá và luôn gắn liền với nhiều câu chuyện phiền phức. Tuy nhiên, với một số người, mùa đông luôn gắn liền với những ký ức không bao giờ nhạt phai. Đối với trẻ con thì mùa đông lại là khoảng thời gian của những trò chơi thú vị. Mùa đông trong ký ức tôi gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ. Hai vành tai tê cống, những cơn gió lạnh buốt, món súp thập cẩm thơm phức và những chiếc bánh làm bằng bột bắp trong lò nướng. Vài ngày trước kỳ nghỉ đông là thời điểm mà bọn trẻ chúng tôi nôn nao nhất. Chúng tôi bàn tán về nó khắp nơi sau khi nghe thông tin dự báo thời tiết rằng có khả năng tuyết sẽ rơi vào thứ năm tới và các trường học sẽ phải đóng cửa. Và buổi tối trước đó, tôi lên danh sách những việc cần làm và ghi ra những địa điểm mình muốn đến. Trong khi ghi chép, thỉnh thoảng tôi lại nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài để đảm bảo ngày mai sẽ không phải đến trường. Nhiều người cho rằng tuyết rơi vào buổi sáng trước lễ Giáng sinh 2 ngày sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho trẻ em. Sáng hôm sau, tôi lục tung cả đáy tủ để tìm đôi giày đi trong mùa đông trước, với hy vọng chân mình vẫn còn vừa với nó. Bước chân đầu tiên của tôi ra khỏi bậc cửa thật nhẹ nhàng. Xung quanh tôi, khung cảnh quen thuộc hàng ngày bỗng trở nên lạ lẫm. Khoảng 9 giờ sáng, cả nhà tôi cùng nhau ra khỏi nhà. Các anh trai tôi cầm theo xẻng để giải quyết lớp tuyết đóng trên đường. Về phần mình, vì chỉ là một cô bé con nên tôi chỉ phụ mọi người dọn sạch con đường nhỏ trước cổng nhà mà thôi. Chúng tôi vẫn dùng những chiếc xẻng xúc than cũ được mang theo khi dọn nhà từ ngoại ô về đây nhiều năm trước. Dần dần, tôi nghe thấy tiếng xẻng xúc tuyết lạo xạo vang lên từ những ngôi nhà láng giềng. Những cậu bé kéo nhau lang thang khắp các con phố với mong muốn nhìn thấy một chiếc xe độc mã. Sau đó tôi đến nhà bạn Cathy chơi. Xung quanh tôi, tất cả đều được bao phủ bởi một lớp bột mịn màng, trắng lấp lánh. Những chú chim nhỏ vỗ cánh bay lượn giữa bầu trời xám xịt hoặc chậm rãi bước nhẹ trên chiếc giường trắng khổng lồ tạo nên từ lớp tuyết mới rơi mà không để lại dấu chân nào. Khi đến cổng nhà Cathy, tôi thấy bạn ấy đang đứng bên cửa sổ và vẫy tay chào tôi một cách nồng nhiệt. Cathy quàng thêm một chiếc áo ấm vào người. Tôi nhận ra tâm trạng của Cathy cũng giống như mình ban sáng. Nóng lòng, muốn được ra ngoài chơi, trong khi mẹ cố giữ lại để trùm thêm chiếc mũ len lên đầu con gái. Cathy khóa cửa nhà lại và nhảy chân sáo xuống bậc tam cấp. Tôi gạt mạnh những cành cây đụng vào đầu mình và nhảy lên những đụng tuyết đang rơi xuống. Khi quay nhìn lại, tôi thấy Cathy đang khóc nấc lên. Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? Tôi hỏi. Cathy nghẹn ngào giải thích là tôi đã làm bẩn sân nhà bạn ấy. Tôi dừng lại đợi Cathy bước đến, nắm lấy tay bạn ấy và cả hai bước chậm chạp trên lớp tuyết dày để quay về nhà tôi. Sân phía trước nhà tôi đã bị anh em tôi làm bẩn sau chuyến trinh thám lúc sáng sớm. Nhưng thật may, tôi biết sân sau vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn kể từ lúc tuyết bắt đầu rơi. Tôi dẫn Cathy đi qua cổng sau và cả hai reo lên đầy thích thú khi nhìn thấy khoảng sân trắng xóa chưa ai đụng đến. Cathy chạy vòng quanh sân, cố gắng hết sức để khuấy lớp tuyết lên. Bạn ấy vốc tuyết trong đôi bàn tay mang găng màu tím nhạt và tung tuyết lên trời. Thế rồi một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến những hạt tuyết đọng trên những cái cây trụi lá tạt vào mặt tôi. Cathy và tôi ngã chỏng vào nhau. Cả hai nhìn nhau và cười vang, không đứa nào thèm để ý đến những xây xát trên người. Chúng tôi chỉ chịu trở về khi cả vườn sau đều bị xới tung lên. Đến tuổi trưởng thành, mùa đông vẫn mang đến cho tôi niềm hân hoan kỳ lạ. Vào những ngày tuyết rơi, tôi thường nghỉ làm, nấu những nồi súp thơm ngon và thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát các con tôi chơi đùa với tuyết. Tôi tin khi chúng lớn lên, những trò vui hôm nay sẽ trở thành những kỷ niệm ngọt ngào nhất về mùa đông của chúng. Vào những ngày tuyết rơi, tôi luôn có cảm giác cả thế giới dường như đang chìm trong giấc ngủ say dưới tấm chăn tinh khiết này. Mùa đông cũng là khoảng thời gian chúng ta ngẫm lại mình. Bất chợt, tôi nhớ đến một câu nói của ai đó và mỉm cười lẩm nhẩm. Hãy dành một chút thời gian cho riêng mình và hãy nhớ rằng thiên nhiên này được tạo ra để chờ bạn đánh thức vẻ đẹp của chúng. Những tâm hồn đồng điệu. Hòa mình giữa thiên nhiên sẽ làm cho cả thế giới trở thành anh em một nhà. William Shakespeare. Lớn lên ở vùng nông thôn Brunswick, Canada, vào nửa cuối những năm 50 của thế kỷ 20, nên từ nhỏ, bảy anh chị em tôi đã tự tìm các trò vui chơi, giải trí cho mình. Và thật may mắn khi cha mẹ đã dạy cho chúng tôi biết cách tận hưởng những món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đối với mẹ tôi, mỗi mùa đều có cái hay riêng của nó. Hầu như ngày nào bà cũng nhắc nhở tất cả các thành viên trong gia đình tôi rằng chúng tôi thật may mắn khi được sống trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời như thế này. Một ngôi nhà nhỏ bên cạnh con sông uốn quanh chân đồi với những hàng phong thẳng tắp. Cha dạy cho chúng tôi cách khứa vào vỏ cây để lấy nhựa mang về để mẹ nấu thành món siro tuyệt hảo. Mỗi khi xuân về, cả gia đình tôi thường ra đầu cầu để lắng nghe dàn đồng ca của những chú ếch cư ngụ ở bờ sông. Mẹ tôi gọi chúng là những anh chàng đáng yêu và tổ chức một cuộc thi xem ai là người đầu tiên nghe được màn trình diễn của chúng. Anh trai dạy tôi cách bắt nòng nọc, trứng ếch và thường rủ tôi đến một cái ao nhỏ theo dõi quá trình nòng nọc hóa thành ếch. Chúng tôi còn kể với cha mẹ về tình hình của những bông hoa trillium trắng, những cây violet mọc trên sườn đồi. Vào những đêm hè, cả nhà tôi nằm ngã lưng giữa vườn nhà, ngắm sao và lắng nghe tiếng gọi bầy của loài chim lặn gavia từ xa vọng lại. Gavia, một loài chim sống dưới nước, thường xuất hiện ở sông Hồ Bắc Mỹ, chân có màng, mỏ dài, bơi và bắt cá rất giỏi. Khi Craig, con trai tôi lên 6, chúng tôi chuyển đến sống ở một khu đất mà cha tôi gọi là quà tặng của Chúa. Cha tôi đã dạy Craig trồng những luống rau đầu tiên. Năm cha tôi mất, cũng là năm cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Chẳng bao lâu sau, Craig trở thành sinh viên đại học và sống tự lập xa nhà. Với những tổn thương sâu sắc trong lòng, Tôi quyết định rời khỏi mảnh đất thân yêu đã gắn bó với mình suốt từ thời thơ ấu để chuyển đến Toronto với hy vọng sẽ quên được những đau buồn đã qua. Và vận may đã mỉm cười với tôi. Tôi đã gặp được tri kỷ của đời mình tại thành phố này. Cross và tôi có rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều yêu thích thiên nhiên và cuộc sống đơn giản. Khi tôi gặp Morgan, đứa con gái lên 7 của anh, tôi quyết định sẽ trở lại là mình ngày xưa. Tuần đầu tiên chúng tôi chung sống bên nhau, đúng vào dịp lễ tạ ơn. Tuy giữa tôi và Craig đã xây dựng được mối quan hệ mẹ con rất sâu sắc, nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn ao ước có thêm một cô con gái. Tôi biết Morgan rất yêu mẹ của mình và cô bé không thể trở thành con gái của tôi theo đúng nghĩa được. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi luôn có cảm giác mình sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời cháu. Thời tiết Toronto đột nhiên trở nên ấm áp, nên Cross, Morgan và tôi quyết định đi dạo cùng nhau dọc theo bờ sông cách ngôi nhà nhỏ của mình vài phút đi bộ. Morgan rất thích trò thu gom những chiếc lá mùa thu rụng ven bờ sông. Và đây cũng chính là thú tiêu khiển của tôi khi còn bé. Cross bấm máy ghi lại những khoảnh khắc Morgan và tôi đang cho vịt ăn hoặc chơi đùa cùng những chiếc lá vàng. Khi trở về nhà, tôi chỉ cho Morgan cách ép những chiếc lá thật đẹp vào giữa những trang sách. Những hôm Craig về, cả bốn chúng tôi cùng lên chiếc cano màu vàng, món quà đầu tiên Cross tặng cho tôi, và đi thám hiểm ở những khúc sông xa hơn. Chúng tôi gặp những con rùa lười biếng say sưa ngủ trên bờ sông. Chúng tôi mang theo sách hướng dẫn để nhận diện những loài chim sống trên trời và những loài sống dưới nước. Cross cho biết Morgan ngày càng thích những chuyến đi chơi vào dịp cuối tuần, và cô bé tỏ ra thích nói chuyện với tôi hơn cả với bố. Vào sinh nhật lần thứ 8 của Morgan, tôi dẫn cô bé về thăm Crunswick. Tôi cảm thấy lòng mình xao xuyến khi chỉ cho cô bé thấy ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ của tôi. Trong chuyến đi ấy, lần đầu tiên Morgan được tận tay bắt những con đom đóm. Con bé bắt được vài con bỏ vào lọ để thỏa thích ngắm nhìn và sau đó thả chúng về với màn đêm. Khi đã thấm mệt, chúng tôi ngả lưng xuống vườn nhà, ngắm nhìn bầu trời và đoán tên của những ngôi sao. Khi mùa xuân về với Toronto, chúng tôi trồng một vườn rau ở khu đất sau nhà. Morgan hết sức thích thú khi được cùng tôi đi chân trần trên lớp đất mềm. Cả hai cùng trồng khoai tây, cà rốt và đậu Hà Lan. Morgan làm bảng đánh dấu từng loại rau củ. Xong đâu đấy, chúng tôi lấy vòi nước để rửa chân. Cross và Red cùng tham gia với chúng tôi và việc rửa chân tay nhanh chóng trở thành một trận chiến mà vũ khí chính là vòi xịt nước. Chúng tôi chơi đùa, hò hét và chạy quanh vườn. Đến mùa thu hoạch, Morgan hồi hộp nhổ củ cà rốt đầu tiên trong vườn lên. Cô bé rửa sạch đất và ăn nó một cách ngon lành. Năm Morgan bước sang tuổi 13, chúng tôi cùng nhau xem lại cuốn album ảnh đã lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp mà chúng tôi đã cùng trải qua. Khi tôi khép cuốn album lại, Morgan nhìn sang tôi và nói: "Cô không giống mẹ của con, nhưng cô là người bạn tốt nhất của con." Không có chuyến đi chơi nào đến Disneyland, cũng không có những món quà xa xỉ. Tất cả những gì tôi làm là dành thời gian để cùng Morgan tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và mang đến cho cô bé những điều đẹp nhất mà những người bạn tốt vẫn làm cho nhau. Willa Mavis. Dòng tộc Linh Cẩu. Tôi nghĩ là mình có thể sống cùng với mọi loài vật, vì với tôi, chúng thật hiền lành và nhút nhát. Walt Whitman. Những đụng cát trắng mịn, phản chiếu ánh trăng huyền ảo khiến cho cửa hang lớn của những con linh cẩu trông giống như một sân khấu sáng đèn, thay vì chỉ là một hố đen sâu hun hút vào những đêm tối trời. Tôi đậu xe tải cách lối vào hang khoảng gần 14 mét, tắt đèn, chăm chú nhìn vào cái hang trống và tự hỏi không biết chúng còn sống hay đã chết. Mấy hôm trước, mẹ của chúng, con linh cẩu Star, đã bị hai con sư tử giết hại. Chiếc hang rộng chỉ còn ba chú linh cẩu con lông màu nâu sống với nhau. Tôi đặt tên cho chúng là Pepper, Cocoa và Toffee. Cả ba nằm sát lại bên nhau, thân mình gầy nhom và mỏi mệt. Ánh mặt trời chói chang ở Kalahari đã khiến chúng kiệt sức. Không có đèn pin, tôi đành phải cời cho ngọn đuốc trong tay mình bùng lên để ánh sáng tỏa rộng. Một lúc sau, ba cái đầu nhỏ đen thui ló ra khỏi miệng hang. Những cặp mắt ngơ ngác, sợ sệt nhìn khắp xung quanh để dò xem có mối nguy hiểm nào đang rình rập hay không. Không thấy dấu hiệu gì bất thường, chúng thận trọng bò ra và chậm chạp đi quanh khu vực hang một cách nặng nề. Chúng khịt mũi, ngửi những đống xương trắng đã bạc khô dưới ánh nắng mặt trời lâu ngày. Cuối cùng, khi chờ mãi không thấy mẹ mang thức ăn về, chúng lại từ từ lê bước trở lại hang. Tối hôm sau, Mark và tôi lại đến thăm những chú linh cẩu vừa mới mất mẹ. Chúng tôi ngồi lặng yên dưới bầu trời bao la, nhìn những đồi cát trơ trọi, hoang lạnh. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó. Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó chính là em gái của con linh cẩu Star. Nó đang gặm xác một con vật khá lớn thuộc loài gặm nhấm, tiến về phía hang của Star. Đến miệng hang, nó tru lên từng hồi cho đến khi những chú linh cẩu con bò ra. Chúng mừng rỡ vây quanh con linh cẩu kia, vội ngoạm lấy thức ăn và chui trở vào hang. Mark và tôi lặng đi vì kinh ngạc. Chúng tôi vừa được chứng kiến nghi thức nhận con nuôi dành cho những chú linh cẩu con có lông màu nâu. Đây là điều mà trước đây chưa có người nào được chứng kiến. Nhiều đêm sau đó, những anh em cùng cha khác mẹ và những con linh cẩu cái khác thuộc họ hàng của Pepper, Cocoa và Toffee mang đến cho chúng xác của những con vật đã thối rữa. Nhờ sự giúp đỡ này, những chú linh cẩu con đã khỏe khoắn và hiếu động trở lại. Sau nhiều tuần quan sát, tôi bỗng muốn khám phá thêm cuộc sống của loài linh cẩu. Tuy nhiên, tôi không còn muốn đơn độc ngồi trên chiếc xe cọc cạch của mình nữa. Tôi muốn được cùng những người bạn bé nhỏ kia hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức ánh nắng mặt trời ấm áp và những cơn gió mát lành. Thế rồi một ngày, sau khi nhìn thấy những chú linh cẩu con xuất hiện, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, ngồi giữa bãi đất trống và chờ đợi. Những chú linh cẩu con đã nhìn thấy tôi nhiều lần trong xe tải, nhưng tôi không biết chúng sẽ phản ứng như thế nào khi có người xâm nhập vào không gian riêng của chúng. Tôi tự hỏi, chúng sẽ sợ hãi, tò mò hay tấn công để tự vệ. Những chú linh cẩu nhỏ thường không thích đến gần con người, nhưng một khi đã lớn và đã đạt được cân nặng khoảng 35 kg, cũng như được trang bị đầy đủ móng vuốt cùng những chiếc răng sắc nhọn, chúng sẽ trở thành mối đe dọa rất nguy hiểm đối với con người. Vài phút trôi qua, cái đầu của Pepper ló ra ngoài cửa hang. Đôi mắt màu nâu sẫm của nó bắt gặp cái nhìn của tôi. Và ngay lập tức, cô nàng bị cuốn hút bởi sinh vật kỳ lạ trước mặt. Dù chỉ khoảng 8 tháng tuổi, nhưng gương mặt của Pepper đã bị đóng vảy và nứt nẻ vì ánh mặt trời nóng bỏng của sa mạc Kalahari. Chiếc bòm trên đầu Pepper rối tung, lởm chởm và dính đầy hạt cỏ dại. Dù vậy, Pepper vẫn là một cô linh cẩu rất dễ thương. Pepper bước ra khỏi hang và mạnh dạn tiến về phía tôi. Nó ngẩng đầu lên, vểnh tai nghe ngóng, mắt mở to và chăm chú quan sát mọi cử động của tôi. Khi chỉ còn cách tôi 2 bước chân, Pepper dừng lại, vươn cổ ra và đánh hơi khắp người tôi. Cô nàng khám xét tôi khá kỹ, tôi hầu như nín thở chờ đợi phản ứng của nó. Tôi tự hỏi, cô linh cẩu bé nhỏ này đang nghĩ gì về mình? Có lẽ trong mắt Pepper, tôi là một sinh vật nhỏ và khá hiền lành. Tuy vậy, nó không hề đánh giá thấp tôi. Khi đã lớn, Pepper thường đến khu trại của chúng tôi, nhưng nó chỉ nằm ở khu vực gần trại hoặc ngồi cách tôi khoảng 3 bước chân. Đó thật sự là những giờ phút tuyệt vời đối với tôi. Tôi và Pepper cùng ngắm nhìn mặt trăng rải đều những tia sáng ống ả khắp sa mạc. Khi đó tôi biết rằng chúng tôi là một phần của trái đất này. Della Owens. Sống kiểu Alaska. Tôi nguyện cầu sao cho sự tươi trẻ, lòng hiếu khách, thân thiện của con người Alaska sẽ còn mãi với thời gian và nét hoang sơ, hào phóng tự do của xứ sở đặc biệt này sẽ không bao giờ bị mai một. Marguerite Murray. Vào mỗi mùa hè, Craig, chồng tôi, đều đến vịnh Bristol để đánh bắt cá hồi. Lần nào cũng vậy, Craig thường rủ tôi và bọn trẻ đến đó với anh, nhưng mãi đến khi đứa nhỏ nhất lên 3, tôi mới nhận lời. Tôi luôn mường tượng về khoảng thời gian 6 tuần, sống trong một căn nhà nhỏ ấm cúng. Ngoài cửa sổ là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đó quả là nơi lý tưởng, có thể giúp con người thoát khỏi những ràng buộc trong cuộc sống thường nhật, như áp lực trong công việc, bổn phận với gia đình. Trước đó, mấy mẹ con tôi đã cùng xem bộ phim The Wilderness Family, kể về một gia đình nhỏ sinh sống bằng nghề đốn gỗ và quá trình họ cứu sống một chú sư tử biển con, rất ấn tượng với cuộc phiêu lưu hấp dẫn của họ. Chính tác động mạnh mẽ của bộ phim đã khiến chúng tôi bay tới Alaska, vương quốc của cá hồi. Chồng tôi đến đón mấy mẹ con tại sân bay bằng chiếc xe tải cũ kỹ y ạch. Cả nhà chen chúc nhau trong khoang dành cho tài xế. Vì đường xốc, nhiều ổ gà lồi lõm nên chúng tôi bị bật lên khỏi ghế ngồi liên tục. Ngồi trên xe, tôi nhìn thấy cả một vùng băng tuyết trắng xóa, trải dài tích tóc trước mặt. Mọi thứ ở đây đều thật khác biệt so với miền đông chan hòa ánh nắng nơi chúng tôi đang sống. Nó không có những đỉnh đồi nhấp nhô giúp con người xác định hướng đi. Khi nhìn vào đường chân trời trải dài vô tận phía trước, bất giác tôi thở dài và quay sang hướng khác. Xe chúng tôi đi vào một con đường vẫn còn in nguyên vết bánh xe. Nó liên tục lắc lư chao đảo rồi mới dừng hẳn trước một thùng xe tải chở hàng. Nhà của chúng ta đấy, chồng tôi giới thiệu. Anh phải quay lại thuyền đây, hẹn gặp mấy mẹ con vào sáng mai nhé. Anh động viên mấy mẹ con tôi bằng một cái ôm thật chặt, rồi để chúng tôi ở lại bên đống hành lý. Ba mẹ con chúng tôi đứng nhìn theo bóng xe anh khuất dần trên con đường mòn. Một thùng xe chở hàng trở thành nơi trú ngụ của gia đình chúng tôi. Ai đó đã làm một cánh cửa chính ở bên hông và biến nó từ một thùng xe thành ngôi nhà. Mẹ con tôi thận trọng bước lên chiếc thùng nhựa đựng cá được dùng làm bậc cửa. Con không thích chỗ này, đứa con gái 9 tuổi của tôi kêu lên. Con không muốn ở trong ngôi nhà này đâu mẹ ơi. Vào bên trong, một mùi hăng hăng như mùi của những vùng đồng lầy xông thẳng vào mũi tôi. Những chiếc khăn còn dính dầu mỡ được treo trên mắt. Một chiếc tràng kỹ cũ nát đã bị mất một chân. Nước từ vòi chảy ra có màu vàng đục như màu nước trà loãng. Và kinh khủng nhất là chúng tôi phát hiện ra có cả một cây đĩa y có hình loa kèn rất lạ mọc lên từ tấm thảm trong buồng ngủ. Ngôi nhà mới của chúng tôi chẳng thú vị chút nào. Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp trong khi hai đứa con tôi đã ra khỏi nhà và chơi trò đào sông đắp đập trên khoảng đất phía trước. Ở vùng băng tuyết này, hầu như không có ban đêm và ngày thì kéo dài vô tận. Đặc trưng thời tiết ở đây làm biến đổi giờ giấc sinh hoạt và thói quen ăn ngủ của mẹ con tôi. Các con tôi mắt vẫn ráo hoảnh vào giờ đi ngủ và chúng thường ra ngoài sân chơi khi đồng hồ chỉ vào lúc nửa đêm. Bọn trẻ tỏ ra hết sức hân hoan khi những cơn gió mạnh giật lên từng hồi, khiến nước tràn vào những con sông trong thế giới trò chơi của chúng. Muỗi bay khắp nơi và tràn vào đến tận trong nhà. Vào những buổi chiều, những con gấu quanh quẩn khu vực chúng tôi ở để đánh hơi tìm thức ăn. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng suốt 20 tiếng đồng hồ giúp tôi quan sát được mọi chuyện xảy đến với gia đình mình. Một đêm, gọi là đêm nhưng thực ra mặt đất vẫn còn ngập tràn ánh sáng mặt trời. Tôi phơi quần áo trên một dây phơi được nối từ những cây pulo xanh mướt. Xong việc, tôi ngồi quan sát lũ nhóc nhà mình chơi bóng chày cùng các bạn hàng xóm. Chúng chạy quanh khoảng sân đất và đến vị trí ghi điểm vào bất cứ lúc nào chúng thích. Đứa con mới lên 3 tuổi của tôi được giao 10 cú phát bóng. Một cô bé tuyên bố là những cậu bé trai phải đánh bóng chạm tới đường biên cuối sân hoặc là họ sẽ thua. Cô bé nhìn về phía tôi và cất tiếng hỏi. Cô có muốn chơi với bọn cháu không ạ? À? Tôi nhún vai vì chưa biết nên trả lời thế nào. Trong đầu nghĩ mình còn nhiều việc khác phải làm. Bạn ấy chơi rất hay mẹ ạ. À. Con gái lớn của tôi giới thiệu. Tôi mỉm cười gật đầu. Từ lúc học phổ thông đến giờ tôi chưa cầm lại chiếc gậy bóng chày lần nào, nhưng tôi cũng muốn thử xem sao. Đập bóng đi nào! Các thành viên của đội nữ hét lớn. Tôi bắt lấy chiếc gậy, ném bóng, nghiêng người chuẩn bị tư thế đánh bóng. Hình ảnh ngôi nhà và những nỗi lo toan trong cuộc sống thường nhật không còn ám ảnh tâm trí tôi nữa. Tôi tham gia vào đội của những cậu bé. Chúng tôi cùng chơi đùa dưới ánh mặt trời buổi đêm và cùng reo hò thích chí. Bỗng nhiên tôi thấy mình như trẻ lại, như được trở về thời thiếu nữ mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Sáng hôm sau, tôi quyết định phá bỏ mọi quy tắc chuẩn mực trong cuộc sống của mình. Từ giờ chúng tôi sẽ chỉ hành động theo lệnh truyền xuất phát từ những mong muốn của bản thân, chứ không tuân theo sự chỉ đạo của đồng hồ vật lý nữa. Chúng tôi thức dậy khi đã ngủ no mắt, đói thì ăn, mệt thì ngủ, thậm chí là ăn tối lúc 10 giờ sáng và đi ngủ lúc 2 giờ chiều. Cách sống này giúp chúng tôi giải tỏa được tâm trạng bức xúc, mệt mỏi trong những ngày mới đến đây. Chúng tôi như sống một cuộc sống khác, không phải bận lòng vì bất cứ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào. Chúng tôi gọi đó là kiểu sống Alaska. Với thời gian biểu sống và làm việc tùy hứng như vậy, chúng tôi đã biết dung hòa giữa ước mơ và thực tại. Thay vì uể oải đổ thạch cao vào những vết chân gấu để lại trên nền đất, tôi đã biết thong thả ném bóng chày. Giờ đây tôi đã nhìn cuộc sống bằng một cách nhìn khác. Tôi hiểu rằng đất bùn và ánh mặt trời hầu như không bao giờ tắt ở nơi này, chính là kho báu dành cho những trò chơi của bọn trẻ. Nửa đêm là thời gian để quan sát những chú tuần lộc gặm cỏ, những chú đại bàng đang sải cánh lượn quanh bầu trời cao. Sống kiểu Alaska nghĩa là bạn có thể ngắm nhìn hoàng hôn lộng lẫy và gọi tên những vì sao rực rỡ trên dải ngân hà ngay tại nhà mình. Sống kiểu Alaska nghĩa là mọi luật lệ, quy tắc đều có thể bị đảo lộn, những bữa cơm trễ và điện thoại reo không có người nhấc máy. Sống kiểu Alaska được tóm gọn trong một câu: được, tôi đồng ý tham gia. Nancy Blackie. Điểm câu cá lịch sử. Rồi thì mọi người sẽ nhận ra rằng điều quan trọng không phải là bạn sống bao lâu, mà là bạn đã sử dụng những tháng năm mình có mặt trên đời này như thế nào. Abraham Lincoln. Câu cá là niềm đam mê của mẹ tôi. Mặc dù bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình dòng dõi quý tộc lâu đời ở Charleston, South Carolina. Năm 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp bậc cao đẳng tại trường đại học Charleston, bà đã rời bỏ thành phố có truyền thống lịch sử lâu đời với những quy tắc chuẩn mực đạo đức khắt khe, cứng nhắc. Chỉ với $20 nhận được trong cuộc thi toán của trường, Bà mua một vé xe lửa có lộ trình xa nhất về phía Tây đến vùng Austin thuộc bang Texas với giá 19,02 đô la. Chính tại vùng đất phía Tây nước Mỹ này, mẹ đã gặp cha tôi và hai người đã cho ra đời 7 nàng công chúa thật đáng yêu. Niềm đam mê của mẹ dành cho việc câu cá chưa bao giờ phai nhạt. Trước khi tôi chào đời, bà đã tậu được một bộ đồ câu có đầy đủ mọi thiết bị. Từ chiếc ghế bố cho đến những cái nón đi câu. Mặc kệ sự kinh hãi của cha, mẹ chỉ thích dùng những sinh vật còn sống để làm mồi câu. Mùa hè nào, mẹ cũng sắp xếp cho 7 chị em chúng tôi yên vị trên chiếc xe DeSoto rồi lái từ Austin về Charleston thăm ông bà ngoại. Chúng tôi sẽ cùng nhau cắm trại và đi câu suốt mùa hè ở quê ngoại. Mẹ luôn chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành trình dài hơn 2.000 cây số này. Tất cả đồ đạc được chất lên xe gồm 7 chiếc lều, một rổ đào xứ Stonewall. Mồi câu còn sống và tất nhiên không thể thiếu bộ đồ nghề gồm đủ các loại cần câu lớn nhỏ và những cuộn dây cước chuyên dụng. Ý tưởng về một chuyến đi câu thành công của mẹ đã lôi cuốn tất cả chúng tôi. Vì muốn đảm bảo mồi câu còn tươi sống, nên mẹ thường lái xe như một tay đua cự phách. Cho đến khi trời tối mịt, đến mức không thể đi xa hơn được nữa, bà mới cho dừng lại để dựng trại. Khi mẹ con tôi quyết định dừng lại để dựng trại, nghĩa là lúc ấy mẹ đã lái xe ra khỏi đường quốc lộ và khám phá ra một nhánh sông hay một vùng hồ nào đó. Mẹ chẳng bao giờ lên kế hoạch cắm trại cho chúng tôi theo giờ giấc thông thường. Chúng tôi thường đến trại hoặc công viên vào lúc trời chạng vạng tối. Vào những năm 50 của thế kỷ trước, người ta vẫn có thể ngủ trong xe mà không cần kéo kính xe lên hay để lại chìa khóa trong xe mà không phải lo sợ gì. Mẹ con tôi hoàn toàn yên tâm khi đổ xe tại bất cứ lề đường nào và quả thật lúc nào chúng tôi cũng được an toàn. Vào mùa hè năm 1958, chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi đến một địa danh lịch sử. Sau 3 ngày khởi hành, chúng tôi đã ở một trong những tuyến đường thuộc vùng núi Kentucky. Tôi không bao giờ xác định được vị trí mà chúng tôi đang ở, nhưng tôi biết rằng nhà ông bà ngoại sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi của mình. Tuy nhiên, trước khi đến được đó, chúng tôi phải lái xe vòng vo hàng giờ liền trong đêm để tìm nơi có nguồn nước. Khi chúng tôi đi hết con đường mòn, thì những ngọn đồi xung quanh đã chìm trong bóng tối. Trăng lưỡi liềm ló ra khỏi đám mây, và nhờ ánh sáng mờ ảo đó, chúng tôi nhìn thấy một cánh cổng đá phía trước. Các con nhìn kìa, đây là công viên quốc gia. Mẹ tôi ngạc nhiên kêu lên. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cắm trại ở đây thôi mẹ ơi. Cả 7 chị em tôi đồng thanh. Mẹ từ từ cho xe đi vào con đường đất bụi mù mịt dẫn vào khu đậu xe của công viên. Gần đó có một cái chòi và xa hơn một chút là một cái hồ nhỏ. Xem này, mẹ tôi thích thú reo lên. Một cái chòi nghỉ ngay cạnh hồ nước. Nơi đây đúng là thiên đường. Sau khi đậu xe cẩn thận, mấy mẹ con tôi mang đồ đạc vào chòi. Cửa không khóa, trong chòi cũng không có ai. Sau một vòng tham quan, chúng tôi nhận thấy cái chòi này được dựng lên cách đây khá lâu. Bên trong nó chỉ bày biện sơ sài, nhưng phòng tắm và vòi nước vẫn hoạt động tốt. Đối với những người khách vãng lai như mẹ con tôi, thì đây quả là một nơi sang trọng. Chúng tôi tắm rửa và dùng buổi tối với món cá hồi hun khói, bánh quy giòn với soda và món bánh tráng miệng. Sau đó chị em tôi chui vào một túi ngủ mà mấy mẹ con đã đem theo. Sau khi lo cho chị em chúng tôi xong, mẹ mới bắt tay chuẩn bị bộ đồ câu. Mẹ hát khe khẽ trong khi nhấc những thùng đựng mồi qua khung cửa sổ để ngõ. Tiếng hát của mẹ cộng với khung cửa sổ thoáng mát khiến chị em tôi cuộn tròn vào chăn ấm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như những chú cún ngoan. Trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, tôi nhặt cần câu và những cuộn dây cước của mình lên, rón rén bước ra khỏi cửa. Băng qua bãi cỏ mềm, tôi nhìn thấy bóng mẹ đang ngồi câu phản chiếu trên mặt nước. Trong khoảnh khắc ấy, niềm xúc động dâng trào khi tôi nhận ra rằng niềm đam mê câu cá cũng có sẵn trong huyết quản của mình. Ngoài kia, có một con cá mè rất to đang chờ tôi và nó chỉ dành riêng cho tôi mà thôi. Tôi tin chắc như vậy. Tôi ra chỗ mẹ ngồi và cùng câu. Đêm khuya, chỉ có hai mẹ con tôi, mặt hồ rộng và vầng trăng khuyết trên cao. Những giờ phút đó đã trở thành một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong ký ức của cả hai mẹ con tôi. Chỉ một lát sau, mẹ giật cần và bắt lên một con cá mè rất to. Biết đâu đó là con cá dành cho mình, tôi nghĩ bụng. Mẹ đi vòng qua phía tôi, nắm chặt lấy đôi tay tôi đang cầm cần câu, nhẹ nhàng bảo. Nào, để mẹ chỉ cách câu nhé. Bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn và khéo léo, mẹ quăng sợi dây câu của tôi ra xa. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó trông giống như một ngôi sao băng vừa vụt qua nền trời, còn lưu lại một vệt đuôi dài. Dây câu rơi xuống mặt nước tối đen và chìm xuống. Con cứ ở đây nhé, mẹ tôi dặn, phải giữ cần câu thật chắc đấy. Mẹ quay về chỗ cũ và rửa sạch con cá vừa câu được. Tôi nắm chặt dây câu của mình đến nỗi những ngón tay trắng bệch cả ra. Và sau đó tôi cảm nhận có một con cá đang bơi đến chỗ tôi. Đột nhiên, sợi dây câu của tôi căng ra và trở nên nặng trĩu. Hai tay tôi chúi thẳng về phía trước, chỉ suýt nữa là tôi đã lao cả người xuống mặt nước đen ngòm dưới kia. Mẹ ơi, có một con cá rất to! Tôi hét toáng lên. Con không giữ nổi nó nữa, mẹ ơi! Hai bàn chân tôi đang trượt xuống nước, bùng ngập đến mắt cá chân. Mẹ ơi, nhanh lên! Mẹ tôi nhanh chóng ôm chặt lấy thắt lưng tôi, kéo tôi trở lại vào bờ, và sợi dây câu được thu ngắn lại. Nào, bây giờ thì kéo nó vào! Mẹ nói to. Tôi dùng hết sức thu cuộn dây câu lại. Con cá nhanh chóng được kéo vào vùng nước cạn dưới chân tôi. Một con cá khá to, có lẽ cũng nặng bằng con cá của mẹ. Con làm tốt lắm. Mẹ khen tôi, rồi cẩn thận kéo con cá mè lên hẳn trên bờ. Nó giãy đành đà trên mặt cỏ ướt đẫm sương đêm. Hai mẹ con mang cá vào nhà, rồi đi ngủ. Mới chợp mắt được một lát, thì có tiếng động đánh thức chúng tôi dậy. Kèm theo đó là tiếng nói của rất nhiều người. Đột nhiên, cánh cửa chòi mở tung ra, ánh sáng tràn vào lều. Tiếp theo đó là một nhóm khá đông do một phụ nữ mặc đồng phục dẫn đầu. Người vận đồng phục đang thực hiện bài diễn thuyết của mình. Và hiện chúng ta đang đứng tại căn nhà mà Tổng thống Abraham Lincoln đã lớn lên. Ngay lập tức, tất cả mẹ con tôi cũng đồng loạt hét lên. Thế rồi, vẫn với phong thái mạnh mẽ như mọi khi, mẹ vội vàng ra khỏi lều. Chiếc áo choàng ngủ bằng vải thun lòa xòa theo nhịp bước chân, mẹ lớn tiếng nói, các vị nghĩ mình là ai mà lại đến quấy rối giấc ngủ của gia đình người khác như vậy? Cô hướng dẫn viên kinh ngạc đến độ không nói được lời nào. Sau một lúc im lặng, cô lên tiếng. Thưa bà, tôi không biết là bà là ai, nhưng đây là nơi chôn nhau cắt rốn của Tổng thống Abraham Lincoln thuộc địa phận công viên quốc gia. Cô liếc nhìn qua hai con cá mè to đang nằm trong thùng gỗ dưới sàn nhà và nhăn mặt biểu lộ sự ghê sợ. Tôi biết ngay cô không phải là người thích câu cá. Và đây là chòi nghỉ của ngài. Cô hướng dẫn viên tiếp lời. Đây không phải là nơi trú ngụ qua đêm cho những người muốn chứng tỏ khả năng phiêu lưu của mình bằng việc đi câu. Đây là khu vực cấm ra vào đối với khách du lịch từ 7 giờ sáng và... Ôi trời ơi, chúng tôi ngủ quên mất. Mẹ cắt ngang lời cô hướng dẫn viên. Nào, các công chúa của mẹ, chúng ta hãy nhanh chóng ra chỗ đậu xe và lên đường thôi. Mấy mẹ con khệ nệ vác lều, vác túi, ra khỏi căn chòi vài giây sau đó. Nhưng mà phu nhân này, cô hướng dẫn viên nói theo sau lưng mẹ. Lần sau, quý vị không được phép ngủ lại ở đây đâu. Đây là chòi của Tổng thống Lincoln, là tài sản vô giá của quốc gia. Chúng tôi đã có một đêm vô giá ở đây. Mẹ tôi cũng nói to đáp lại. Khi quay đầu xe, mẹ nói thêm. Và tôi nghĩ là tổng thống đáng kính của chúng ta không bận tâm vì điều đó đâu. Sau đó thì chúng tôi khởi động xe, thẳng tiến về phía South Carolina. Khi vừa đến cổng, chúng tôi nhìn thấy tấm bảng tạm biệt Hodgsonville, Kentucky, nơi sinh sống của Tổng thống Abraham Lincoln, hẹn gặp lại quý khách. Không cần đâu, mẹ cười nói. Một địa điểm lý tưởng để câu cá. Nhưng mẹ không thích lặp lại bất cứ việc gì hai lần. Còn các con thì sao? Và đó là tất cả những gì đã xảy ra vào mùa hè năm tôi 10 tuổi. Với suy nghĩ của một cô bé lên 10 khi đó, thì một phần của lịch sử đã bị thay đổi. Tuy điều này không xảy ra, thế nhưng nếu được đặt một bảng hiệu trước cái hồ nước kia, thì tôi sẽ đề là Abraham Lincoln từng câu cá tại đây, và tôi cũng vậy. Lynn Sutherland.